Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung nguyện danh hiệu Đức Bổn Sư và bài theo kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tăng ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa đại đức tăng, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục ở trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn, như là vầng mây sáng rỡ đầy trụ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu. Chúng ta tạm dừng ở đoạn văn này. Ở tại Pháp hội Địa Tạng, nơi đó trên cõi trời Đao Lợi, Đức Phật ở nơi đây vì mẫu thân lên cõi trời Đao Lợi để mà thuyết pháp, hầu nói cho chúng ta biết chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề nói riêng, và ở trong đó tất cả chúng sanh trong cõi Ta Bà cùng các thế giới khác, nêu lên mục tiêu phương hướng của Phật để độ chúng sanh. Thì ở nơi đây chư Phật mười phương đồng tới tham dự để nghe Đức Phật Bổn Sư, giống như chúng ta gọi là báo cáo thành quả, báo cáo kết quả và tuyên nói đến cái mục tiêu của Ngài. Và chư Phật mười phương đồng tán thán, Đức Phật Bổn Sư đã có thể ở trong đời ngũ trược dùng đại trí tuệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh can cường, để cho chúng sanh có thể thấy được pháp khổ pháp vui, hầu kiếm được con mình con đường giải thoát khỏi những khổ đau đó. Thì ở nơi đây chúng ta thấy Đức Phật Bổn Sư nói chúng ta đến tận chân tâm pháp giới căn bổn trong đó, và ở trong căn bổn trong đại trong chân tâm của chúng ta và của tất cả chúng sanh, trong đó cùng với chân tâm của tất cả chư Phật đều một thể, mà có thể trong đó nó đầy đủ thể tướng và dụng. Ở nơi đó cái tác dụng của nó, cái tướng của nó là đại quang minh. Từ ở trong cái chân tâm chúng ta nó thường tịch mà thường chiếu đại biểu cho quang minh. Cho nên ở nơi đây Đức Phật ở từ trong căn bổn, từ trong chân tánh, Ngài không có dùng phương tiện mà trước tiên phóng quang, phóng mười đại quang minh. Mười đại quang minh này đầy ý chỉ nói chúng ta là viên mãn tròn đầy. Số 10 này là số viên mãn, quý vị. chứ không phải quang minh của Phật đơn giản chỉ có 10 cái tác dụng này đâu. Cho nên ở đây Đức Phật phóng ra vô lượng trăm nghìn vầng mây sáng, ở trong đó ánh sáng quang minh tỏa ra, ở trong đó như là vân, đại quang minh vân. Thì trong đó như thế nào quý vị? Vân ở đây á, nói chúng ta cái thể tướng của nó. Quý vị thấy á, mây không nè? Mây đó chúng ta đứng ở xa, đứng ở dưới đây thì nó từng cụm từng cụm, nó như là có tướng, nó như là có hình. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi máy bay mà đi vào cơn mây, cái đám mây đó thì không thấy tướng gì chứ. Mờ mờ ảo ảo chứ không còn hình, không còn tướng gì nữa. Cho nên ở đây biểu thị chúng ta pháp tăng, pháp thân một thể thanh tịnh trong đó, tùy duyên của chúng sanh mà biến hình những hình tướng khác nhau, biến hình những tác dụng khác nhau. Mà những cái tướng đó, những cái tác dụng đó, nếu mà chúng sanh nhìn rõ là gì cái việc tướng mà không phải tướng, đó là thật tướng. Còn chúng sanh tướng mà chấp tướng, đó là huyễn tướng. Cho nên chúng sanh chấp vào cái huyễn, cái giả đó, cái ảo đó, mà đâu biết rằng giống như mây đó, nó tùy theo duyên, tùy theo tác dụng mà tự nhiên tỏa quang minh, tùy theo ứng tâm lượng của chúng sanh mà quang minh tỏa sáng, biến thành sao quý vị, biến thành ngàn vừng mây đại, những vừng mây sáng lớn. Vậy giờ nó nói cái tên là cái thể thì thanh tịnh, nhưng mà cái tướng cái dụng đó nó tỏa ra. Thì cái tác dụng của tâm của chúng ta cũng như vậy, chân tâm của chúng ta tùy theo duyên mà phát ra những quang minh khác nhau. Bây giờ làm sao để mà trở về đó? Phật ở đây không có dùng lời, khoan dùng lời, mà ngài dùng quang minh quý vị. Dùng quang minh ở đây nói đại quang minh vân. Thấy không? Có chữ vân nữa quý vị. Đại là lớn, quang minh là sáng, là trí tuệ, mở thêm chữ vân nữa, nghĩa là nói chúng ta rõ ràng có tướng mà vô tướng, tức là thực tướng. Quý vị thấy không, cái danh từ của Phật nó không phải thêm chữ nào thêm đâu quý vị. Muốn cho cái chữ mây vô cho nó vui vẻ, cho nó đẹp đẽ, cho nó thuận, không phải. Mà đây nói chúng ta rõ ràng thì chúng ta biết được cái điều đó, mình làm sao mà trở về pháp thân. Trở về pháp thân, trong pháp thân đó nó có báo thân, chứ không phải trở về không không đâu, mà báo thân như núi Chu Di. Từ trong cái báo thân đó là trí tuệ đó, nó lại biến ra trăm ngàn ức hóa thân để độ chúng sanh. Cái ánh quang minh của nó tỏa ra tùy theo duyên của chúng sanh mà thấy biết khác nhau, mà cái dụng khác nhau, để mà chúng sanh có thể nương về đó mà quay về nẻo giác. Giống như hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ở trong đó bây giờ cái hoa sen đó có ngàn cánh, mỗi cái hoa sen lớn nhỏ khác nhau, tùy theo nghiệp của chúng sanh mang về, có nặng có nhẹ. Nếu mà nặng thì hoa sen nó nhỏ, vì ở trong đó phiền não nghiệp chướng nó nhiều, không thể cất cao lên được. Nếu mà trong đó tâm thanh tịnh thì công đức tối thắng, thì hoa sen nương theo đó mà lớn. Lớn gì? Bán do tùng, nhị do tùng, thập do tùng, nải chí bá thiên do tùng. Một do tùng là 40 dặm, là 60 dặm, là 80 dặm một do tùng. Chúng ta lấy cái đơn vị ở giữa 60 dặm, nửa do tùng, bông hoa nhỏ nhất là 30 dặm đường kính. Rồi ở trong đó cánh sen như thế nào quý vị? Trong đó có ngàn cánh, mỗi cánh sen phóng ra 3600 ức tia sáng. Mỗi một tia sáng phóng ra 3600 ức hóa thân Phật. Mỗi một thân Phật
chống ra, phóng ra trăm nghìn tia quang minh để nhiếp độ chúng sanh niệm Phật về Tây Phương. Thì quý vị thấy cái quang minh đó ở nơi đây đó, cái tác dụng của pháp thân, của báo thân và của hóa thân. Trong cái báo chánh báo, trong cái hoa sen đó quý vị, giống như là cái chánh báo, thì nó đều tỏa quang minh, tỏa ra hóa, biến hóa trong đó, biến hóa thành quang minh, quang minh thành hóa Phật, hóa Phật phóng quang độ chúng sanh. Y báo chánh báo bất khả tương nghị, tương ưng tương trợ lẫn nhau. Trong y báo là hoa sen, hoa sen lại phóng quang, phóng quang thành chánh báo là Phật. Phật trong đó lại phóng quang minh, quang minh lại nhiếp thọ chúng sanh, cho nên nó tương trợ lẫn nhau. Chánh y chánh là một không hai. Thì cái cảnh giới đó, cái cảnh giới này quý vị, cho nên Phật từ ở trong đó, quang minh của mình, từ trong cái chân tánh của mình, từ pháp thân báo thân, ngài phóng ra quang minh để độ chúng sanh à. Chứ không phải hoa sen chúng ta biết phóng quang mà Phật không biết phóng quang. Đây Phật này nó có thể phóng quang độ chúng sanh. Quang minh của ngài biến thành, ngài đây nói đơn giản cho chúng ta 10 cái đại quang minh để là viên mãn tất cả cảnh giới, tất cả những vật chất, tất cả những gì có hình tướng, cùng những trừu tượng, những kiến thức, kiến giải đều không ngoài cái quang minh này. Cho nên là tất cả Phật pháp trong đó ở trong đại quang minh của Phật. Giờ chúng ta quay trở lại đại quang minh đó, thì đại quang minh đó nhiều cái việc vừng mây sáng rỡ đầy đủ tất cả. Và nói trước tiên chúng ta là ánh quang minh của ngài viên mãn tất cả, đầy đủ tất cả, không thiếu sót gì cả. Trong đó tất cả vạn tướng, trong đó tất cả nó những hình tướng, hình thể, tất cả vũ trụ, không gian và thời gian không ngoài cái quang minh này. Vừng mây sáng rỡ đầy đủ viên mãn là cái gì? Ánh quang minh nó viên mãn là. Cho nên nó tại do Phật quang, Đức Phật bổn sư, quang minh của ngài như vậy. Mà quang minh của Đức Phật A Di Đà cũng không khác cái gì à. Tối thẳng à. Ở trong đó, trong nó ngài Đức Phật bổn sư Thích Ca trong kinh Vô Lượng Thọ, 8 tháng Đức Phật A Di Đà, quang trung cực tôn Phật trung chi vương. Ở trong quang trung đó, trong quang minh đó, ánh quang minh của Đức Phật A Di Đà là cực tôn quý, tối thắng tôn quý nhất. Và trong hàng Phật là ngài là vua trong hàng Phật, Phật trung chi vương là. Thôi Phật đã 8 tháng Đức Phật A Di Đà, rồi ở nơi đây Đức Như Lai mỉm cười phóng quang, phóng quang á, quang minh cũng đầy đủ viên mãn, không thiếu gì à. Bây giờ thì chúng ta làm thế nào trở lại cái quang minh đó quý vị? Nếu là vấn đề quan trọng là chúng ta nó biến từ cái quang minh đó, nó biến thành thô quý vị. Từ ánh sáng chiếu xuống mặt đất đó, ở trong đó cát đó, mầm cát giống theo cái ấm và theo nước mà nảy mầm ở thành cây, cây đó hấp thụ ánh sáng á, chuyển biến thành lúa mè tre lao, chuyển thành quả, chuyển thành hoa. Từ cái quang minh vi diệu đó biến thành cái vật chất đó, mới đầu nó đẹp, mới đầu nó tốt, sau rồi nó bị ô nhiễm, nó bị thô kệch. Cho nên từ quang minh nó từ từ chuyển biến trở thành cái thô kệch của chúng ta này. Chúng ta không có tiếp nhận cái năng lực trực tiếp của quang minh, mà mình phải qua cái chuyển tiếp. Nó dở hơn một bậc. Nếu mà hay đó, chúng ta có cái gì đó quý vị ra ngoài trời đó, mình nó thở không khí, mình vươn vai dưới trong ánh nắng, mình nó tiếp thụ năng lực của vũ trụ ở của mặt trời, rồi nó khỏe rồi đó, tinh thần sảng khoái đó, Còn đây không phải, quý vị. Chúng ta phải chuyển biến từ ánh sáng qua cây cỏ, qua lúa mè, qua tất cả thực phẩm, rồi từ thực phẩm đó chúng ta biến thành súc sanh, súc sanh nó ăn đó, rồi chúng ta thọ dụng vừa rau vừa súc sanh để mà lấy cái năng lượng của nó truyền qua thân chúng ta. Nó thô như vậy đó quý vị. Rồi trong đó ăn vô thì sao? Thì phải tiêu hóa, phải đại tiện, tiểu tiện, rồi phải dọn, phải dẹp, phải mua, phải bán, đủ thứ chồng, đủ thứ kiểu trong đó. Phiền là Tây Phương Cực Lạc Quốc ở trong đó thọ hưởng trực tiếp cái năng lực trong đó. Muốn gì trong đó biến hóa trăm món mỹ vị ở trong đó, trong chén vàng, chén bạc hiện ra trước mắt đó. Những chúng sanh mới về từ Tây Phương Cực Lạc Quốc, mới về Tây Phương Cực Lạc Quốc thì cái tập khí ăn uống vẫn còn, họ chưa phải là thánh mà, họ mới là trời, là người thôi quý vị. Mà trời cõi cõi trời của dục giới vẫn còn thọ dục, vẫn còn uống rượu tiên, vẫn còn làm tiệc bàn đào, vẫn còn ăn trái đào tiên, thế vẫn còn thọ dục mà. Cho nên cảnh giới của họ vẫn bị thọ dục. Đến lên cảnh trời sắc giới, vô sắc giới thì họ mới bớt được, họ mới đoạn được cái dục nhiệm. Tài sắc danh thực thùy lên của trời sắc giới họ đoạn được. Thì chúng sanh đây, chúng ta đây nè, tập khí quá nè, miền Bắc thì ăn món của miền Bắc, miền Trung thì có món đặc biệt của miền Trung, miền Nam thì có khẩu vị của miền Nam. Cho nên về đến đó rồi lâu rồi, lâu quá mà không có gì ăn. Mới nghĩ như vậy thì trăm món mỹ vị hiện ra trước mắt. Từ cái năng lực của vũ trụ trong đó, của quang minh đó, lập tức biến thành cái vật thực cho chúng ta dùng. Và sau khi chúng ta thấy nó rồi, ngửi hương, thấy sắc, cho là mình đã thọ dụng, cho mà mình đã ăn, tự nhiên khí lực tăng trưởng, tinh thần sảng khoái, vui vẻ hoan hỷ. Thôi bây giờ ta không ăn nữa. Bây giờ mình nó gần với Bồ Tát mà, Bồ Tát đâu có ăn những cái món thô cạch này. Mới nghĩ đó thì trăm món mỹ vị biến mất vào không gian, khỏi cần dọn dẹp, khỏi cần rửa, khỏi cần lau chùi, khỏi cần cất dọn. Trong đó nhà bếp tinh sạch, rộng rãi khang trang, không có bừa bãi như nhà bếp của chúng ta. Đây quý vị thấy ở trong đó nó trong đó tất cả đều khoảng khoát, đều quảng đại, đều thanh tịnh. Đây là cảnh Tây Phương, là chúng ta về Tây Phương nó được trực tiếp thọ dụng luôn căn mình, mà quang minh nó biến hóa để có thể cứu độ chúng sanh. Chánh báo, y báo đều như vậy. Thì Đức Phật ở từ trong quang minh tạng của Ngài, từ trong chân tánh của Ngài, Ngài nói chúng ta phát ra quang minh để độ chúng sanh. Không nói lời cái việc mà phát ra vầng mây sáng rỡ đầy đủ. Trong vầng mây sáng rỡ đầy đủ đó cái gì? Nó không có thường, mà nó trở thành ánh quang minh đại từ bi vân. Trong đó cái vị thấy trong cái mây ánh sáng, cái quang minh đó nó từ bi, nó bao phủ chúng ta nhẹ nhàng trong đó, để cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc, hoan hỷ, vui vẻ. Ở trong cái từ bi nó bảo bọc che chở chúng ta, cho nên ánh quang minh trước tiên đó nó không có chói chang, nó không có làm chúng ta xấu xa. Mà cái điều kiện đầu tiên là đại từ bi Phật. Nói cái ở chỗ này quý vị thấy, người nào tu niệm mà thấy được quang minh của Phật chói quá, đây không phải quang minh Phật quý vị, vì nó không đủ tiêu chuẩn, không đủ chưa vững đại từ bi Phật. Nó không đủ từ bi mà nó làm chúng ta sống sang khó chịu. Chúng ta đi ra biển, mình thấy trời ấy, trời lạnh, ra biển ấm, thấy không? Ra đó sao quý vị? Ra đó ra lâu quá, coi chừng những cái tia độc, những cái tia sáng độc trong đó nó có thể làm chúng ta bị bệnh ung thư rồi. Cho nên mà tắm nắng nhiều quá coi chừng. Ở chúng ta đây nước da màu nâu màu vàng, cho nên nó không có hay tắm nắng. Chứ người Tây phương họ tắm nắng như nướng vậy, hết nướng đầu này cái lật qua đầu kia, nướng cho nó vàng thôi. Tẻ thì nướng cho nó vàng, già già rồi nó bệnh ung thư, hết nướng cái bìa. Nên là trong đó còn ánh quang minh của Phật, nó đầy đủ từ bi, giúp cho chúng ta được cái trong đó. Mình nó sống trang hòa trong ánh sáng của Phật thì tự nhiên thân thể khoan khoái nhẹ nhàng. Vì cho nên cái đặc tính đầu tiên của Ngài nói trong cái đại quang minh đầy đủ như vậy thì phải nhắc đến cái từ bi trước cái việc. Cho nên chúng ta từ cái tiêu chuẩn này mình nó thấy, mình nó mà nhìn ánh sáng của Phật mà mình thấy mình nó cái lòng không yên, ở trong đó thấy nghi ngờ, thấy bối rối, trong đây thấy khó chịu, là không phải ánh sáng Phật đâu nha quý vị, mà ánh sáng ma là ánh sáng của trời nè. Tất cả các đều có ánh sáng, thì chúng ta từ đó biết được chúng ta hướng về. Khi mà tu hành, khi mà niệm Phật đó quý vị, đừng mong cầu quang minh, đừng mong cầu thấy ánh sáng, đừng mong cầu thấy Phật, vì mong cầu đó là vọng tưởng. Tất cả đều là vọng tưởng. Mà làm sao cho tâm chúng ta thanh tịnh? Khi thanh tịnh rồi Phật quang chiếu tới mấy hồi, mà tiếng của cha cái gương của chúng ta chưa thanh tịnh, chưa trong, Phật quang chiếu tới cũng bằng thừa thôi là, vì nó che kín hết cái gì. Cho nên nó cần nhất là gì? Là sao giải quyết cho tâm chúng ta thanh tịnh. Đó là điều đầu tiên. Mục tiêu cái cương lãnh tu hành của chúng ta là thanh tịnh, bình đẳng giác, chứ không phải thấy Phật quang minh hảo tướng. Không phải là mục tiêu tu hành của chúng ta, mà đó là những cái phụ nó sẽ tới nếu mà tâm chúng ta thanh tịnh. Chúng ta tin không? Phật nói có 12 đại quang minh nè, vô lượng quang Như Lai, thường chiếu quang Như Lai, bất đoạn quang Như Lai, siêu nhật nguyệt quang Như Lai, bất tư nghì quang Như Lai. Những quang minh đó chúng ta tin không quý vị? Nếu mà tin thì đừng có mong cầu. Vì sao? Nó chiếu tới nơi luôn là nó thường chiếu, nó chiếu xấu suốt tất cả ở trong đó, miễn sao tâm chúng ta thanh tịnh sẽ thấy nó. Còn mà mong cầu thì là một làn ô nhiễm, một màn vô minh nó che khuất hết ánh sáng. Bây giờ chúng ta có tin như vậy thì mình cứ dụng công quý vị. Khi nào Ngài chiếu tới là biết là tâm chúng ta thanh tịnh rồi đó. Khi nào mà cảnh giới hiện là biết mình đã cảnh Tây phương, cái duyên tịnh độ đã gần thành công rồi. Gần đi rồi quý vị à. Gần đi rồi chúng ta mới thấy cảnh nó hiện rồi đó. Chứ không có hôm nay thấy, ngày mai thấy, ngày mốt thấy, thấy hoài mà vẫn ở đây hoài. Vậy là chưa đi đâu à. Mà chúng ta đắm vào cảnh giới, đi vào cảnh giới ngũ ấm ma, 50 cảnh giới mà. Ở trong đây chúng ta thấy nè, trên cõi trời đó quý vị, trời thiểu quang, trời vô lượng quang nè, trời quang âm nè. Trời trong đó quý vị thấy nó đó là cõi trời đó quý vị. Ở trời nó có quang minh như vậy, họ không còn sắc tướng nữa mà là quang minh. Thiểu quang là ánh quang minh mới phát ra, rồi vô lượng quang, rồi ở trong đó rồi là quang âm. Từ cái ánh sáng đó là biến thành tác dụng, thành âm thanh, thành sự tướng. Mà nếu mà chúng ta thấy hoài như vậy á, quý vị khá một chút á, đi lên cõi trời sắc giới. Sắc giới vẫn là luân hồi lục đạo là. Còn bây giờ chúng ta tu làm sao á quý vị, để cái quang minh đại từ bi nó tới, tới bằng cách nào? Tâm chúng ta thanh tịnh thì nó tỏa tới. thấy được, chạm xúc được quang minh của Phật rồi, người đó nhất định, nhất định phải tu thiền, người đó nhất định phải làm lành, người đó nhất định phải vãng sanh. Trong lời nguyện của Phật chiếu là chạm xúc được quang minh của ta trong đó thì người đó nhất định trong đó phải thành tựu. Còn cái vị thấy, có nhiều người thấy, thấy được Phật, thấy được quang minh mà họ cứ ở đây hoài mà không biết vãng sanh, con đường vãng sanh có bảo đảm hay không. Cho nên ở đây Phật nói chúng ta, nếu thấy được quang minh của ta bảo đảm người đó, người đó gì quý vị, thấy được cái cửa hang rồi là không có đi vào con đường mờ tối nơi đâu, là bảo đảm. Chúng ta đang ở trong hầm, trong hầm tối mà thấy cái ánh sáng 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 ở trước, biết đó là cửa hang, nó có khe rồi, đi hướng về đó, cứ đi hướng về đó là cứ hướng thiện, hướng thiện, và tới một lúc nào sẽ thấy cửa hang. Cửa hang sao đục cái lỗ một cái chui ra xong. Bảo đảm chúng ta điều đó là. Còn mà nếu mà không đúng với quang minh của Phật đó, nó là cái đèn chứ không phải là quang minh sáng bên ngoài, cho nên nó cũng chớp chớp. Mình thấy hay đi về hướng đó, càng đi càng vô trong hang sâu là. Bây giờ mình phân biệt ánh quang minh nào quý vị, chứ đừng có làm đông đón, làm những con thiêu thân, thấy ánh sáng chói lòa trong đó nhào vô, nhào một cái nó cháy tiêu luôn, con thiêu thân đó quý vị. Thấy lửa sáng nhào vào là cháy tiêu. Bây giờ cái tiêu chuẩn chúng ta quang minh là gì? Đại từ bi Phật, đại từ bi trong đó là. Thì khi chúng ta sống ở thấy được cái quang minh của Phật rồi, chúng ta sống trong cái quang minh đó rồi thì sao? Thì nhất định phải có trí tuệ từ cái đại từ bi đó. Chúng ta bảo đảm chúng ta là ánh sáng Phật đó, chúng ta sẽ đến được ánh sáng đại trí tuệ quang minh Phật. Nhà trong đó là sáng, là quý vị thấy được chánh tà, phân biệt được phải trái, hiểu được trắng đen, đâu là thiện tri thức, đâu là ác tri thức. Đây là tác dụng của quang minh này. Cũng như quý vị ở trong bóng tối, ở trong khoảng bóng đêm không có đèn, thì chúng ta mò mò mẫm mẫm đi trong đó, sợ vướng, sợ bị chướng ngại, sợ bị bất ngã. Nhưng mà có ánh sáng khởi lên thì sao? Có trí tuệ rồi, đâu là chướng ngại, đâu là cái tốt, đâu là cái xấu, rõ ràng có đại trí tuệ, phân biệt được trắng đen phải trái, hiểu được tốt xấu. Ở trong đây chúng ta coi như liễu phàm tứ huấn dạy chúng ta xong rồi, đó là trí tuệ, đại trí tuệ. Thiện nó có thiện gì? Viên thiện. Thiện nó có bán thiện. Thiện ở trong đó nó có toàn thiện. Thiện ở trong đó nó có thiện đó, thiện đó, giả và thiện thiệt. Mới đầu chuyện thiệt cho thiện đó coi như là đúng, về sau nó chuyển biến thành tà thiện, cái kết quả nó lại sai. Thế vì thấy không, liễu phàm tứ huấn mấy ai mà biện biệt được thiện này nè. Trong cái thiện đó nó kể ra quý vị thấy làm mà xử sự như thế nào, ở trong đó mình giải quyết như thế nào thì đúng. Dễ không quý vị? Đâu có dễ đâu. Một ông trong đó kể mấy câu chuyện, một ông tòa, một cái vị tòa ở trong đó đi tối tới đi về gặp một anh chàng thanh niên say xưa, đụng vào ông tòa đó, ông quan tòa. Thì ông quan tòa thấy thôi kệ nó say, nó mất trí, nó vô trí, thôi bỏ qua cho nó đi, nó là việc thiện mà không có gây phiền phức, đúng không? Một năm sau ông gặp lại người đó, người đó bị lãnh án tử hình. Vì sao quý vị? Vì cái từ bi lúc trước của ông không phạt nó, không răng nó biểu ta đụng vô ông tòa mà ông tòa cũng đâu làm gì ta. Cho nên cái ác nó vẫn còn khởi, đến khi nó không sợ gì, nó vẫn uống rượu, vẫn say sưa và làm chuyện lỗi lớn hơn nữa, giết người đoạt của trong đó, và cuối cùng là sao? Bị lãnh án tử hình. Thì cái quan tòa đó là thiện cái vị, không gây rắc rối, thương người mà thương một cách không có trí tuệ. Đây cái vị đây, từ bi phải có trí tuệ, không có biện biệt được thiện ác. Cho nên cái việc làm của ông quan tòa tuy là đúng, coi là thiện, nhưng mà cuối cùng kết quả nó là bất thiện. Còn nó có một vị phú hộ ở trong đó, đến mùa đói giặc cướp nổi lên, ở trong đó ông báo cho quan phủ, gửi lính tới để mà dẹp đảng cướp, dẹp bọn cướp. Huyện không gửi, cho nên ông tự ý trong đó kêu gia nhân tổ chức nào trong đó để đi đánh nổi loạn, để đánh giặc cướp. Thì cái việc cái này nghĩa là phạm luật, phạm pháp quý vị, đó là việc xấu mà. Dám là vậy thì tự ý mình trong đó ra quân đem đánh nhau trong đó, không coi luật nước là gì, đó là phạm luật. Nhưng mà sao, mấy tháng sau cả làng cả xã được yên, giặc cướp hết. Thì cái việc xấu đó chúng ta coi nó là tà, nhưng mà cái kết quả nó là thiện. Bởi vậy trong quang minh của Phật có từ bi lại có trí tuệ. Nhưng mà trong cái trí tuệ đó sao cái việc nó vẫn chưa có viên mãn, vì chưa thấu được thật tướng của vũ trụ nhân sanh, chưa thấu được con người thật của mình. Cho nên trong quang minh của nó phải có đại bát nhã, nó khác với trí tuệ. Cái này thay em, hai cái chữ này quý vị nó gần nhau là ý nghĩa nó khác nhau, chứ không phải trí tuệ là bát nhã, bát nhã là trí tuệ như chúng ta dùng, nhưng mà thật sự ở nơi đây dùng khác nhau. Thì ở trong đại bát nhã nó chiếu thấu đến thật tướng vũ trụ luôn, đại bát nhã. Và thấu được cái thật tướng của vũ trụ, thấu được con người thật của mình. Lúc trước nó nói cái trí tuệ lúc trước đó dạy chúng ta phân biệt được phải trái, được phân biệt được trắng đen, làm thế nào cho đúng. Chúng sanh nó không phân biệt nổi như vậy, nổi mà phải phân biệt cái chánh tà cũng không phân biệt được. Thấy người nào biểu diễn hay một chút, tưởng là thánh, tưởng là thần, tưởng là Bồ Tát, nhảy vô tà. Tưởng người kia đó, trong đó xấu, chưa có oai đức gì, nhưng mà đâu biết họ là chánh trong đó. Cho nên chánh tà không phân cái gì. Đây có nhiều lắm, có nhiều người xưng là đại sư mà Phật tử cũng nhào vô. Người xưng là đại sư cái gì, ở đây là cái đâu. Vậy mà cũng có người đi tới tham dự, là nghĩa là chánh tà không phân cái gì. Đại sư danh tiền xưng cho ai cái việc đó? Cho Phật chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác mới xưng là đại sư. Còn Bồ Tát xưng là gì cái việc? Đại sĩ là, chứ không phải đại sư là. Mà dám xưng đại sư chúng ta cũng tới đó nè. Nếu mà rõ ràng chúng ta không có trí tuệ là. Rồi sợ hãy mình ta hù một cái, ta dọa một cái là sợ thôi kệ nó, cứ vô nó đi, lỡ không có nó bị tai nạn, tai họa tới sao. Đây quý vị thấy không? Cho nên chúng ta sống trong tâm tối, trong vô minh, trí tuệ không có, nói chi là bát nhã. Bát nhã sao vậy? Phật nói 22 năm bát nhã là, đó là nói trên đây nè, đại bát nhã là cái gì? Chứ không phải nói về trí tuệ phân biệt trong đó phải trái trắng đen. Tất cả trong đó ác, thiện và tình. Đây là nói chúng ta cảnh tình, tình độ trong đó phát ra quang minh. Quang minh là đại trí tuệ, đại bát nhã. Bây giờ làm sao mà để mình khai thị, để mình sao mình trở về cái đại bát nhã này. Phật nói, 22 năm dạy chúng ta cái gì quý vị? Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. 22 năm bát nhã để dạy chúng ta vô sở cầu, ví hư không, bất khả đắc. Đó là trí tuệ đó quý vị. Lắc qua lắc lại cái gì cũng không. Đó là trí tuệ là ông nói trong cái kim cang nó bị dạy chúng ta chữ chân không. Còn chúng ta sao? Chấp vào có. Nếu là A-la-hán đắm vào không, Phật dạy chúng ta chân không. Chân không nó biến ra diệu hữu. Còn chúng ta đắm vào cái gì là chết cái đó. Đắm không, đắm vào không, chấp không, lạc vào A-la-hán. À, là thiên không niết bàn. Còn chúng sanh á, ở trong đó chấp vào bong bóng, chấp vào cái tướng, cho nên chết sanh tử sanh diệt trong cái tướng đó. Nên Phật khai ngộ chúng ta bỏ bong bóng đi, bỏ bong bóng đi, đừng có đắm vào không nữa, mà hãy vô đại bát nhã. Đại bát nhã trong đó nó hiện ra tất cả tướng diệu hữu chân không là, chứ không phải không ngơ không ngắt đâu, trơ trơ như cỏ đá không phải đâu quý vị, mà phải là linh hoạt, phải là diệu dụng, phải là biến hóa. Ở trong đó y thiên biến vạn hóa, ở trong đó làm chủ năng lực bất khả tư nghị. Phật nói chúng ta hãy buông xả những cái sai, những tư tưởng thấy biết sai đi, để khai mở đại bát nhã. Mà bây giờ chúng ta nói như thế nào thì nó chấp vô cái đó, dạy nó bỏ không thì nó chấp vào có, dạy nó có thì nó đắm vào không. Nó nói cái gì có mãi mà có danh là nó chấp vào cái đó. Thật là khó, nói 22 năm mà vẫn đắm vẫn chấp. 22 năm đại bát nhã mở trí tuệ cho chúng ta, trong đó Phật thì nó khai thị cho nó 22 năm 600 quyển bát nhã, mà chúng sanh vẫn đắm trong đó, đắm mắm từng phương tiện phương tiện. Thôi bây giờ sao? Thôi giờ khó quá, muốn chấp ta cho chấp, chấp trì danh hiệu là. Thật sự nếu mà chúng sanh tin đó, nếu mà chúng sanh tin đó quý vị, không cần Phật nói 22 năm bát nhã đâu. Chúng sanh tin trong đó, nữa nên trong trì đại quang minh, vô lượng quang minh đó, thì Phật nó dễ vô cùng. Ai tới đó có phiền não, có nghiệp chướng gì, thôi niệm vô lượng quang đi. Ai mà có vấn đề gì, thôi anh niệm vô lượng thọ đi. Ai mà có phiền não nghiệp chướng gì đó, thôi niệm thọ quang thể tướng đi. Dễ không quý vị? Dễ mà. Nhưng mà chúng sanh không tin, không nhận, cho nên ngài nói đông nói tây, nói dài nói vắng, nói thâm nói thiện, nói sâu nói thiện, để làm sao? Để từ từ gỡ chúng sanh ra, rồi cho chúng ta cái phương tiện tuyệt đối. Đến cái vị chấp trì trong đó, chấp trì ở danh hiệu trong đó, từ ở nơi đó có thể đứng đi thẳng vào thực tướng, khỏi cần phải 600 quyển bát nhã. Bát nhã gì? Quang minh đó quý vị. Mà chúng ta giữ cái gì? Luôn luôn trì giữ vô lượng quang. Vô lượng quang của Phật đầy đủ quang minh là viên mãn, như là ở đây đó Đức Phật nói là 10 đại quang minh. Thấy không? Ở trong đó là quang minh nó viên mãn đầy đủ. Cái quang minh nó đại từ bi, đại trí tuệ, đại bát nhã, quần mây á, đại tam muội, tất cả đều có đó. Giữ nó đi. Giữ nó để biến cái tâm tối của mình trở thành quang minh vô lượng. Chuyển hóa tâm thức của chúng ta từ thức thành trí, bát thức thành tứ trí là trí gì? Trí tuệ, quang minh đó. Bát thức ở trong đó chúng ta thấy a lại gia thức, cái kho cũ kỹ của chúng sanh chứa ba cái đồ đào đầu gì quý vị, đồ lâm vố, cái gì cũng cho trong đó, cho trong đó, đầy hết trong đó, có gì cái chất đầy trong kho, đồ nó gọi cái kho làm vô đó quý vị, tốt xấu thì cho hết trong đó là. Mà đến hồi chúng ta chuyển cái kho đó như đại viên cảnh trí, ứng dụng bao hàm tất cả vạn vật vạn tượng, bao hàm trong đó và lấy ra sử dụng tùy nghi, lấy của mình và lấy của người xài không có hề gì. Vì sao quý vị? Nó bao hàm tất cả, chứ không phải riêng cái kho của chúng ta đâu. Là đây cái năng lực đó mà ráng lấy, không những lấy được cái tư tưởng, cái hiểu biết của họ, mà lấy được cái tài nghệ của họ luôn, khéo léo những cái họa vẽ, những cái tài nghệ đặc biệt của họ, đó là cái kỹ xảo mà ở trong tâm của họ, chúng ta thấu rồi sao lấy được ra được. Cái nét chữ của họ bay bướm tuyệt vời, chúng ta giác ngộ rồi, lấy được cái tài nghệ, những cái nét chữ bay bướm đó chúng ta thấu được. Không những lấy được cái văn thơ, thơ văn, tư tưởng kiến giải, mà lấy luôn tài nghệ quý vị. Thôi kệ, cho nó học đi, cho nó đắm lưới học, cho nó khoe trương tài nghệ đi. Chúng ta thấu rồi một cái, tất cả tài nghệ nó là mình mà, mình người không ai mà quý vị. Cho nên nó đại viên cảnh trí đó. Tha tâm thông vẫn còn là thấy thôi. Tha tâm thông là thông suốt được tâm của người ta, nhưng mà ở đây nó lại diệu dụng hơn nữa, là xài được tâm của người ta, sử dụng được tâm của người ta, đại viên cảnh trí đó. Còn bây giờ sao quý vị? Mình đó, mình trong đó, ở trong đó có học thì hiểu, không học thì không biết. Tài nghệ phải luyện trong đó mới hay, còn không có chứ. Bây giờ chúng ta vô đường Phật đi, thọ trì chấp trì một câu A Di Đà Phật, quý vị đạt được tất cả là chuyển thức thành tựu. Không có gì lạ đâu quý vị à. Chúng ta coi là màu nhiệm, là thần thông là lạ, thật sự không quý vị à. Bổn tánh vốn dĩ là vậy, bây giờ chúng ta thông rồi thì vạn vật đều thông, bất khả tư nghị, giải thoát cảnh giới. Đây là Phật trong đó dạy chúng ta này, không bằng dùng lời nói văn tự, mà bằng quang minh kia. Quang minh của Ngài thấu suốt tất cả vạn vật, đại bát nhã quang minh vật. Giờ chịu vô với Phật Pháp đi ra, chịu về với quang minh của Phật chưa? Ở trong đó mới bực đơn, nó phương tiện đơn giản, dễ dàng, rốt ráo đi. Cứ trì giữ cái quang minh đó sẽ biến thành, trở thành cái quang minh đó. Chúng ta trì giữ cái gì vậy? Vô lượng quang. Chúng ta trì giữ vô lượng thọ, để dẫn trở về chuyển thức thành trí là đại viên cảnh trí. Ở trong đó chuyển trong đó thì nó sẽ chuyển phân cái thức mạt na thức, cái thức chấp trước, coi cái ngã này, coi tư tưởng kiến giải này, thành bình đẳng tánh trí. Tối đối vạn vật tất cả đều là một thể, bình đẳng như, không còn chấp trước. Chấp gì quý vị? Chấp cái bọt bong bóng đó cho là cõi nước của mình. Mà bây giờ chúng ta trở về biển cả đại dương, tất cả nước là của ta, chứ không phải bọt này của ta, bọt kia của họ. Bọt gì quý vị? Cõi nước, quốc gia, xã hội, phân chia mỗi người một bong bóng, mỗi chúng sanh trong đó một đối tượng là bong bóng đó, không phải là chúng ta đâu ạ. Bong bóng đó là cõi nước quý vị. Mà trong cái cõi nước đó có nhiều chúng sanh, một bong bóng đó có hàng triệu chúng sanh trong đó, là bong bóng chấp chặt trong đó, tranh đấu trong đó, đấu tranh trong đó, giữ cái bong bóng mình đừng có để nó tan, giữ cái bong bóng mình đừng có vỡ, xây dựng cái bong bóng mình cho nó phát triển, nó lớn hơn, đến nửa chừng nó bể lúc nào không hay quý vị. Nên sao bây giờ chuyển mạt na thức đó thành bình đẳng tánh trí, cái thể tánh như bất động, chuyển biến trong đó vạn vật vũ trụ tận hư không biến pháp giới. Chuyển nè, mình có thể chuyển được là chuyển thức thành trí. Rồi bây giờ chúng ta chuyển cái gì quý vị? Tối thắng nhất, đại công cũng nó, mà đại tội cũng nó. Đó là anh chàng phân biệt. Anh chàng phân biệt, cái trí phân biệt này tạo hết tất cả mọi vật, suy nghĩ, tính toán, đo lường, chế tạo, chế biến đều là do phân biệt nó ra. So đo tính toán, nghiên cứu, thảo luận trong đó, đó là thức thứ sáu, ý thức đó, cái thức phân biệt đó. Tất cả cảnh giới, tất cả vạn vật đây thành lập, kiến lập không ngoài ý thức. Quý vị thấy xe tăng, tàu ngầm, máy bay, tất cả kỹ thuật trong đó do ai chế tạo quý vị? Do là ý thức nó chế tạo. Tạo chuyển biến như vậy thì chúng ta chuyển nó thành gì? Diệu quang sát trí. Nó không phải mất cái tác dụng đó, mà cái tác dụng nó còn tối thắng hơn cái ý thức nữa. Nên cho nên nó chuyển vậy. Và cuối cùng khi nó chuyển rồi thì sao quý vị? Khi nó chuyển rồi đó thì năm hậu vệ, năm thằng thủ hạ nó chuyển luôn. Năm lính là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó năm thằng lính. Năm thằng lính nó theo cái lệnh ở trên của vua ban xuống. Mắt nó đi nhìn, tai nó nghe, mũi nó ngửi, miệng nó nếm và thân nó làm. Nó ra lệnh như thế nào, đúng cái điều kiện đó cho ra luôn. Năm tên giặc trong đó thành sở tác trí, biến ngũ tiền ngũ thức. Tiền ngũ thức là nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, và ở trong đó lục thức thì ý thức bỏ lên. Ý thức nó là phân biệt trí, trở thành thành sở tác trí. Thì ở đó nó chuyển thành trí rồi, nó khởi lên tác dụng thần thông tự tại. Nhãn thì biến thành nhãn thông, nhĩ thì biến thành nhĩ thông. Ở trong đó ngũ thức trong đó nó phóng quang động điện, thấu suốt tất cả. Là nhãn có ngũ nhãn cái gì? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. Đây quý vị thấy nó một cái con mắt thôi, còn tai nghe thấu hết trong đó. Nghe cái gì quý vị? Nghe hiểu hết tất cả. Nghe được cái trong kinh đó Pháp Hoa nói, nghe ở trong đó âm thanh có thể thấy được cái ở khu này có vàng, có bạc, có mỏ, có quặng. Nghe được tiếng nam, tiếng nữ, nghe được người đó mang thai, có trong đó là có người nam hay người nữ. Nghe thấu được là bây giờ chúng ta thấy wow, trong kinh Pháp Hoa nói làm sao mà âm thanh nghe được. Bây giờ chúng ta thấy là siêu âm đó quý vị. Chúng ta nghe tim đập, bây giờ đi vô bệnh viện á, nó coi tim chúng ta bằng gì? Bằng âm thanh. Nó coi một người nữ mang thai đó là nam hay nữ, nghe bằng cái gì? Nghe bằng âm thanh, chứ không phải trực quan tuyến. Trực quan tuyến sợ động đến bào thai, sợ ảnh hưởng đến bào thai, cho nên nó lấy siêu âm nó nghe. Nghe rồi thấy được hình nam hình nữ là Phật đã nói trong kinh Pháp Hoa 3000 năm trước, là khi chúng ta tịnh được rồi, khi chúng ta chuyển thức thành trí rồi thì ngũ căn của chúng ta phóng quang động điện, mắt nghe, tai thấy, mũi ngửi, trong đó miệng nếm, tất cả trong đó lục căn hỗ tương với nhau, chứ không phải là mắt thấy tai nghe. Mà ở đây mắt có thể nghe, tai có thể thấy, nó hỗ tương, nó hợp tác với nhau. Nghe tin không nào? Mình bây giờ thấy siêu âm nó thấy không quý vị? Để cho trong bụng chúng ta dò dò cái tim, thấy nó đập như thế nào, chứ không phải nghe nó đập như thế nào, mà thấy được. Người ta biến trong đó cái computer đó, máy điện toán đó, coi những âm thanh đó và cho cái màu ra để đưa bác sĩ nhìn, nhìn là biết cái tim của người này có vấn đề. Nó hở cái van, nó đập không đều, nó sưng, nói gì? Họ thấy được, thấy từ siêu âm đó. Phật đã nói rồi quý vị. Cho nên ở đây giờ chúng ta chuyển đi, chuyển ở trong đó những cái mê mờ của mình, hãy giữ lấy đại quang minh của Phật, vô lượng quang của Phật để chuyển thức thành trí. Đại bát nhã quang minh văn là có chữ đại được quý vị, bát nhã mà là đại bát nhã chứ không phải bát nhã thường, mà bát nhã viên mãn là vì cảnh giới quá lớn quý vị, cảnh giới quá nhiều, thừa lục đạo đến thập pháp giới, ở trong đó đến 52 phẩm vị pháp thân, cho nên cảnh giới quá lớn, ngài phải dùng là đại đại bát nhã để nói chúng ta cái viên mãn, viên mãn tất cả cảnh giới. Vì ở A La Hán cũng có trí tuệ, cái Bích Chi Phật cũng có trí tuệ, Bồ Tát cũng có trí tuệ bát nhã trong đó, nhưng mà trong đó viên mãn tối thắng, chúng không nói chỉ là viên giáo Phật mới viên mãn tối thắng. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, ngài trong đó, trong cái đại hội này phóng quang thuyết pháp, giống như kinh Pháp Hoa. Trước khi ngài thuyết pháp, ở trên đó, con mắt trí tuệ của ngài, ở trên đảnh của ngài phóng ra một đạo quang minh, trên đến trời Hữu Đảnh, dưới đến địa ngục A Tỳ, trong đó không ngoài ảnh quang minh của ngài. Mở đây ra quý vị, Đức Phật ở trên cõi trời Đao Lợi lại phóng quang trong đó cho đến tận hư không pháp giới, đầy đủ quang minh chứ không phải một đạo hào quang ở trên mặt. Nó viên mãn, nó tối thắng hơn. Ở trong đó trên đó một đạo hào quang ở trên kinh Pháp Hoa, trên đến trời Hữu Đảnh, dưới đến địa ngục chúng sanh, thì trong đó vẫn trong lục đạo quý vị, vẫn trong lục đạo luân hồi. Mở đây ngài phải phóng quang gì? Để nó bao hàm nhất thiết chư Phật tới, nhất thiết chư Phật nó bao hàm thập pháp giới trong đó. Tối thắng hơn quý vị thấy không? Mình nghe đọc kinh mình thấy không? Trên người cõi trời Hữu Đảnh vẫn là lục đạo đó, vẫn là cõi trời sắc giới đó, vẫn ở trong đó, trong lục đạo luân hồi để chiếu được chiếu soi như vậy. Mà ở đây Phật còn thấy phóng quang minh như vậy, đại quang minh đơn đầy đủ tất cả, đại trí tuệ là. Rồi đó là cái tối thắng trong bát nhã trí tuệ, đó là viên mãn trí. Khi chúng ta chuyển thức thành trí rồi, khi chúng ta khai ngộ rồi, thì sẽ đạt được tất cả. Trong trí tuệ nhất định có định lực, trong trí tuệ nhất định có chánh định, trong trí tuệ trong đó bát nhã nó bao hàm tất cả. Nhưng mà chúng sanh chưa thấu được trí tuệ thì ngài phải dạy tam muội cái đạo xuống nữa. Thôi đạo để bát nhã, đại bát nhã nó chưa tới, ai có thể khai ngộ cái gì, ai có thể có giác ngộ được, chuyển phiền não thành bồ đề phải cần có trí tuệ, cái thần có bát nhã mới chuyển được phiền não thành bồ đề. Mà chúng ta chưa làm như vậy cho nên Phật phải dạy cho các em giới định thì mới sanh huệ. Cho nên trong cái quang minh của ngài lại xuống một tầng nữa dạy chúng ta đại tam muội quang minh văn. Đại quang muội và tam muội. Tam muội là gì quý vị? Tam muội là chánh định à. Chúng ta học Pháp Hoa thì được Pháp Hoa tam muội. Chúng ta trì Hoa Nghiêm thì được Hoa Nghiêm tam muội. Chúng ta trì Thủ Lăng Nghiêm thì được Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Chúng ta niệm Phật thì được niệm Phật tam muội, hay gọi là nhất hạnh tam muội, hay gọi là Phật lập tam muội, hay là Bảo Vương tam muội. Tam muội niệm Phật tối thắng như vậy. Tam muội là gì cái việc? Là một cái ngành học đó, một cái môn học đó, chúng ta học rồi làm tâm chúng ta tương ưng. Cũng như một người đó, người ta nắng, lấy đất sét ta nắng, nó xoay 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 một hồi nó nắng ra cái tô à, thì nó nắng cái tô gọi là cái tô tam muội. Nhưng mà nó nắng ra cái bình thì thành cái bình tam muội. Tùy theo họ đi đó, hướng nào, họ học cái gì thì nó tương tự với cái đó trở thành tam muội. Cái gì đó thay thay đám nào, cho nên nó cái tam muội nó khác. Mà ở trong đó tuy rằng cái tác dụng nó như vậy nhưng mà cái thù thắng mỗi cái nó khác. Cái tô nó khác với cái bình, đúng không? Cái bình nó khác với cái chậu. Mỗi cái công năng nó khác nhau mà. Thì chúng ta coi cái nào nó tối thắng à, người thợ đó muốn tạo cái gì, người ta thích cái bình đó thì mình phải tạo cái bình. Thì cái bình đó, cái bình lục bình này, cái việc cái giá nó cao hơn, đúng không? Nó công năng nó thù thắng hơn. Nhưng cái bình này lớn, cái lục bình này lớn cái việc. Mà nếu mà thành cái chậu hoa thôi thì nó rẻ hơn, nó nhẹ hơn cái gì. Cho nên nó Phật thuyết pháp trong đó tùy căn chúng sanh, chúng sanh tương ưng như nào, hành như vậy thì được tam muội như vậy. Đúng không? Mà tam muội như vậy nó tương tự thôi, nó tương tự thôi thì nó vẫn chưa có là pháp khí, nó chưa có dùng được cái gì. Vì sao? Nó là cái chậu, nó là cái bình đất sét mà chưa được nung nấu, mới hình tượng thôi, mới thành hình thôi. Thì ở tam muội đó nó phải cần trong đó, trong đó đạt được cái tổng trì, đạt được cái công phu để mà nung luyện á, từ cái bình nó chết thành cái bình luôn, rồi tráng men luôn, lúc đó mới đựng được đâu, mới thành pháp khí. Còn bây giờ mà mới nắng đem ra đựng nước nó rã hết cái việc. Cho nên nó tam muội vẫn chưa được mà phải trì giữ nó. Chúng ta được cái tam muội niệm Phật, nghĩa là tâm chúng ta tương ưng niệm Phật, có chuyện gì cũng niệm Phật trong đó, gọi là tam muội. Được ở trong đó thành phiến, nhưng cái phiến đó mà nếu không giữ đó, nó bị ô nhiễm tới phá nữa, nó bị tham sân si tới hủy hoại nữa. Bởi vậy phải trì giữ cho nó, để cho nó kiên cố, để cho nó thành pháp khí, để cho nó có thể thành tựu, thì phải chuyển lên nó từ tam muội lên đến tổng trì. Thì ở trong đó chúng ta mới đưa cái tâm thức chúng ta, lúc đó mới có thể dùng được cái gì. Đựng nước cũng được, để làm đựng cái gì cũng được, nó không sao hết chứ gì. Nó bây giờ nó cứng rồi, nó thành men, nó có men rồi, miễn làm sao đừng có đập phá nó thôi à, thì trong đó mình có thể dùng tự do. Đây ở trong đó đại tam muội, mà tam muội này có được thì phải y vào phương tiện của Phật dạy. Phương tiện gì cái gì? Nếu mà trì pháp hoa, giữ pháp hoa, thọ trì pháp hoa, thì nương theo pháp hoa mà kiến giải tư tưởng hành động lời nói. Tư tưởng hành động lời nói chúng ta tương ưng với thọ trì pháp hoa, gọi được là đắc được pháp hoa tam muội. Người thấy rõ không nào? Mà nếu mà chúng ta niệm một câu niệm Phật đó mà chúng ta tương ưng, mà tất cả việc làm hành động lời nói gì cũng tương ưng với câu niệm Phật, chúng ta đối xử với mọi người bằng một cái chánh niệm, bằng niệm Phật, thì ở nơi đó gọi là niệm Phật tam muội. Nhưng mà sự nhất tâm, lý nhất tâm nó cao hơn cái gì. Nó đưa vô cái trạng thái là nhất tâm trong đó, nó thành pháp khí luôn. Pháp khí là nghĩa là một cái khí cụ có thể đựng được pháp. Có nghĩa là cái ly này nó đựng được nước, gọi là ly nước. Cái ly này nó đựng được pháp, cho nên gọi là ly pháp, pháp khí. Trở thành pháp khí là có thể giữ được chánh pháp của Như Lai, không để lưu hoại. Nó tốt đẹp như vậy. Cho nên chúng ta phải làm sao quý vị? Phải y theo phương tiện của Phật để nắng con người chúng ta trở thành một người giác ngộ. Nắng như thế nào? Chúng ta nắng lục độ trở thành Bồ Tát. Chúng ta gò ở trong đó thập nhị nhân duyên thành Bích Chi Phật. Chúng ta gò nắng trong đó tứ đế thành A La Hán. Thấy không? Rồi chúng ta nung nấu nó để nó thành, trở thành thật sự là A-la-hán, có thể chứa được, có thể giữ được là. Thì ở đây á, tam muội đó quý vị. Cho nên ở đây á, niệm Phật tam muội tối thắng. Ở trong đó có là nhất hạnh tam muội. Có tên là niệm Phật tam muội, cũng có tên là nhất hạnh tam muội. Vì sao quý vị? Chỉ chuyên niệm Phật nhất hạnh, một hạnh thôi, không có hạnh thứ hai. Đây là nhất hạnh tam muội. Và ở trong đó còn có tên là Bảo Vương tam muội, tôn quý làm vua trong đó, trong các hàng tam muội. Vì sao quý vị? Biến đổi tất cả hoàn cảnh môi trường, biến đổi tất cả tư tưởng lời nói thành niệm Phật. Biến á, biến gì quý vị? Chuyển biến á, nghịch duyên thành niệm Phật. Chuyển biến thắng duyên thành niệm Phật. Chuyển biến những lời chỉ trích thành đối tượng niệm Phật. Chuyển biến những cái lợi, những cái thành công trở thành niệm Phật. Luôn luôn ở trong đó, vui cũng niệm Phật, buồn cũng niệm Phật, thất bại cũng là cái phương tiện niệm Phật. Thì ở đây Bảo Vương tam muội. Quý vị thấy trong cái luận Bảo Vương có mười mấy điều đó quý vị. Đối với thân thì không cầu khổ, không cầu không bệnh. Vì không bệnh đó, vì có bệnh, vì nếu mà thân mà không bệnh đó, thì trong đó cái lực tu hành chúng ta không kiên quyết. Nó cầu giải tâm thì không cầu không khúc mắc. Vì nếu không khúc mắc thì cái tâm chúng ta nó không thấu suốt lại. Cho nên từ biến những cái chướng ngại, những cái nghịch cảnh trở thành những cái thử thách để hoàn thành cái tam muội đó. Nên chúng ta chuyển sau một câu A Di Đà Phật, chuyển hết tất cả hoàn cảnh môi trường, chuyển hết tất cả, trong đó từ kiến giải đều trở thành niệm Phật tam muội. Bây giờ chuyển được không quý vị? Chịu chuyển không? Hay là chúng ta thấy vui mới chuyển, thấy buồn thì để xóa, để cho nó buồn nó qua hết, để chướng ngại, để nghịch cảnh nó qua hết, để sân si nó nổi hết, nó cháy hết, rồi lúc đó niệm Phật sao? Mà bây giờ chúng ta dù có hoàn cảnh gì, hãy lấy một câu niệm Phật ra làm gì? Chúng ta theo thơ nhắc nhở người niệm Phật đó quý vị, để thành công phu thành phiến, để thành đó, niệm Phật có thành phiến, niệm Phật tam muội, được không? Bất luận người nào, trong đó việc này không khó, chỉ cần chúng ta tập thôi. Ai ngăn chúng ta niệm? Ai có thể mở làm cho chúng ta không niệm đâu? Tất cả đều là do chúng ta. Bây giờ chúng ta ráng tập cái gì và tu tập cái đã. Tu tập làm sao á, mình tập rồi thì mình nên đối diện, mình mới sử dụng được. Khi có việc xảy ra mới lấy ra sử dụng được. Còn không tập đó, lúc có chuyện là hữu sự thì làm sao lấy ra mà dùng? Cho nên nó văn ôn võ luyện. Thì đây chúng ta cũng là niệm Phật cũng phải luyện trong đó. Luyện trong đó như thế nào quý vị? Ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta mười mấy câu thành phiến, 30 câu thành phiến, nếu mà hay hơn nữa thì 50 câu thành phiến. Ở trong đó không xen tạp, không gián đoạn. Ở trong đó, trong đó chí thành, thành khẩn, khẩn thiết niệm 30 câu niệm Phật. Chúng ta tập mà. Tập nó quen rồi quý vị, nó quen rồi, nó gần thành cái tu rồi đó. Ai mà có chuyện gì xảy ra, chúng ta lấy hồ lô ra, cái tô ra, vung một cái ra, một cái chụp hết phiền não gì chứ. Lấy ra dùng, nó bủ bối lấy ra dùng được cái gì. Thì ở đây chúng ta sẽ đạt được, chưa có trí tuệ, chưa có bát nhã, chúng ta đạt được tam muội. Việc này chúng ta có thể làm được. tất cả khẳng định chúng ta người nào cũng có thể làm được. Bây giờ chúng ta nữa, chúng ta ra ăn cơm với tập tư vấn, ăn cơm tập dân chắp tay lại niệm 30 câu thôi. Có được hay không ạ? Chí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm đều được vãng sanh. Chúng ta tu cái này nè, chúng ta tập cái này nè, tập để khi có việc đó, lấy ra dùng cái việc, lấy ra dùng gì Phật nói, nếu có việc gì lấy ra dùng 10 niệm đều được thành công. Cái việc khó nhất, cái việc quan trọng nhất là đối diện với sanh tử mà còn thể giải quyết được thì cái những chuyện tầm thường ở sinh hoạt hàng ngày làm sao không đối trị được quý vị. Mà nếu sinh hoạt hàng ngày chúng ta không đối trị nó, có nghĩa là sanh tử đới tới chúng ta chịu thua, đầu hàng là. Vậy là tập gặp cái này chứ gì. Cho nên ai chửi mình một câu, mình nghe thoáng thoáng nói trong đó, thoáng thoáng nghe có tên mình trong đó, tâm tâm nó nao nao, phiền não nó muốn trỗi dậy, lập tức 30 câu hạ nó xuống. Thì chúng ta sẽ đối trị với phiền não, giải quyết phiền não là. Và cái phiền não cuối cùng là gì quý vị? Sanh tử ma. Đó là cái phiền não cuối cùng. Cho chúng ta một phát súng ân huệ, chuyển qua đời khác là. Thì bây giờ chúng ta thắng nó đâu có lý do gì nó cho chúng ta phát súng ân huệ. Không có khả năng cho chúng ta phát súng ân huệ, mà chúng ta tự tại đứng mà đi, ngồi mà đi, mở trồng chuối mà đi là. Không tập làm sao quý vị, không văn ôn, không võ luyện thì làm sao chúng ta đạt được tam muội? Không luyện tập đến khi nó đánh, mỗi lần đánh là mỗi lần thất bại, mỗi lần người ta chê mình một cái là giận trong đó 3 ngày thì làm đến mình thấy thua thê thảm à. Người ta mở vỗ về mình, ta nịnh mình, người ta vuốt mình một cái mừng hoan hỷ, thua thê thảm là. À, trong đó nói cười á, huyên thuyên trong đó, tâm mình khoan khoái hoan hỷ, hạnh phúc của ta bà, mình thua thê thảm là. Bởi vì trong tất cả hoàn cảnh môi trường chúng ta được tam muội không quý vị? Nhất hạnh tam muội. Nếu mà thành công mà vui đó là bị nó kéo, nó chuyển. Nếu mà thất bại mà u sầu đó bị nó chuyển, nó đâu thành tam muội đâu quý vị. Giờ chúng ta tập à, tu tập rồi mới trở thành tu hành cái gì? Tu hành làm sao? Lấy nó ra sử dụng. Có cái gì tới chúng ta lúc bảo kiếm bảo vương tam muội ra, đại trí tuệ quang minh ra, quét một cái vô lượng quang tỏa chiếu thập phương, bao nhiêu phiền não phải phục thôi là. Một câu A Di Đà Phật phủ trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trầm tục. Bảo vương á, trong đó bảo kiếm rút ra rồi thì tất cả phải hàng thôi. Bây giờ chúng ta không chịu lấy ra dùng mà, chúng ta cứ bỏ trong đó để khoe, ta có bảo kiếm, ta có kiếm của thiên tử, đó là tiền trảm hậu tấu, ai mà tới thì cho nó mở ra, hóa ra chưa đó được rút vô rồi. Đúc vô rồi là không có lấy ra dùng là. Phật trao chúng ta bảo kiếm các vị mà chúng ta không chịu lấy ra dùng. Chúng ta kết hợp lời kinh lại có phải đúng không ạ? Một cái nhát chúng ta, một nhát gươm chúng ta là 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội, bao nhiêu phiền não nghiệp chướng như vậy quét một cái tan hết. Bây giờ không chịu lấy, hãy mà nó nổi lên cái là rú rút cái kiếm vô không có lấy ra, đến khi nào nó đi rồi á mới dương dai, mới dụng vỏ múa may trong đó, múa biểu diễn là. Không có chịu làm mà chỉ biểu diễn đóng trò thôi quý vị. Cổ thì mang á, hạt chuỗi, áo thì mặc áo tràng, tướng thì coi tướng như người tu, Nhưng mà đến hồi có chuyện là rú nó vô giúp cất hết cái sâu chuỗi thì đút vào bó, áo khàng thì bỏ ở xó. Còn con người chúng ta trở thành một con người phàm phu đầy dậy trong đó, chuyển động. Bây giờ tại sao không vào, không lấy là dùng biết. Chúng ta đừng có biểu diễn Phật ở trên đó, đây không phải để coi chúng ta làm trò, mà Ngài biểu ta trao cho gương rồi, gương báo rồi, hãy lấy ra mà dùng. Ai biết dùng, người đó khắc phục, khống chế phiền não nghiệp chướng. Bất luận già trẻ lớn bé, bất luận người kinh người thường, bất luận người sang người hèn, người ngu người thông minh, tất cả Phật đều bình đẳng trao cho. Chúng ta không cần đạt được đại trí tuệ, đại bát nhã cái gì, mà chúng ta làm sao dơ cái gươm lên trong đó giặt rút đi rồi Phật tiếp viện kéo chúng ta ra rút lui có trật tự về Tây Phương để mà luyện lại, trở thành Phật, biến phiền não thành Bồ Đề. Rồi mình chịu làm cho cái việc, mình chịu tu tập chứ là lấy thơ nhắc nhở của người niệm Phật ra mà luyện đi. Có bảo kiếm rồi, bây giờ lại có chiêu thức nữa, bí quyết đó quý vị. Lấy bí quyết ra mà luyện đi là mới đầu đó thì luyện 10 câu. Múa trong đó mỗi ngày múa 10 lần 10 câu. Về sau múa quen rồi 30 câu. Về sau múa quen rồi thì 50 câu ra chiêu thức rõ ràng. Rồi ở trong đó mà ở ngon rồi quý vị, mình đem một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi, cứ như vậy mà làm. Mà khi nghiệp chướng nó khởi lên, cái việc quơ một vòng đó, nghiệp chướng sân hận, phiền não, những cái đắm say đó nó phụ hết. Nó phụ hết rồi thì lúc đó mới giải quyết, không sao hết. Nó định rồi cái việc nó rút lui rồi. Còn nó đang khởi lên trong đó, quý vị đứng ra giải quyết, nó đánh chết luôn. Cháy tới nơi, một rừng công đức cháy tan trong một sân hận. Còn bây giờ nó mới phát khởi lên, chúng ta múa là 30 chiêu cả rồi, nó định lại rồi cái việc giải quyết, không lo. Tính sao mình chứ ra chiêu trước đi, nhớ nha, ra chiêu thức trước rồi tính toán sao, chứ đừng có tính toán trước rồi ra chiêu xuất sao. Có chuyện gì người ta nói oan cho mình á, bực quá phải ra thưa với thầy, ung đầm đùng đùng từ trong nhà bếp chắp tay lại hướng về thầy: thầy, con đã nói như vậy rồi mà cổ còn nói như vậy. Thôi đúng, bây giờ mình ra chiêu thức đi, ra chiêu thức 30 câu rồi nói sao cái vị. Còn cái này chưa ra chiêu thức, chưa gì chắp tay tới thưa thầy con oan, cái vị bị thua thê thảm à. Giờ chịu chưa? Chịu, mình tập chưa cái vị à? Muốn làm cái việc gì trước tiên phải niệm Phật cái đã, rồi giải quyết sao. Còn mình giải quyết trước á là bị tên ráng chịu, là bị thua ráng chịu. Là khi mà cái việc niệm Phật được 30 câu rồi, tâm nó định lại là ta bao nhiêu tham sân si phiền não định lại hết, cái việc định rồi cái việc giải quyết không lâu. 2 phút thôi, cái việc định lại cho tôi 2 phút niệm Phật đi rồi giải quyết sao. Giải quyết sao nó chuyện gì nó tới nó cậy nó, giải quyết sai cũng được, miễn làm sao quý vị trước khi giải quyết vấn đề, trước khi phân bua, trước khi cãi lại, niệm lấy 30 câu đi rồi hãy nói tiếp, chịu không ạ? Dạ, ráng mà tập nha. Bây giờ chúng ta chưa phải tu hành đâu quý vị ạ. Chúng ta tu tập là tu tập rồi á thì á có chiêu thức, có thế rồi, có dũng lực rồi, có ý chí rồi, có năng lực rồi, lúc đó chúng ta mới tu hành. Còn bây giờ đi ra trận là chết liền, là chưa có luyện, văn chưa ôm, võ chưa luyện, ngày ngày không tập vợt đi ra đó làm bia cho người ta. Nó nổi, nó đứng lên một cái là sợ rú trong đó là thôi chết, chịu thua đầu hàng.
Thôi bây giờ chúng ta ma dẫn tạo ra cái việc có thiên ma, có phiền não não ma, có ngũ ấm ma, có tử ma, trùng trùng điệp điệp bao vây, mà giờ không luyện không tập cái việc đối diện với nó à. Cho nên cứ cắm đầu cắm cổ thua mà vẫn chạy vào, ráng cố gắng nha. A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, 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 A Di
cúng ngọ ha. Dạ, A Di Đà Phật.